dây giao thừa, hân hoan vang khúc ca xuân hồng.
Chào đón xuân mới sang bên thềm, xuân thắm tươi huy hoàng, ôi phút giây huyền linh.
Ngài ơi, ôi Chúa xuân muôn đời, tràn lan bao thánh ân ra sao.
Ngài ơi, ôi Chúa xuân ân tình, ban xuống ơn an bình trên nước Nam đẹp xinh.
Giờ này là phút giây giao thừa, giờ phút linh thiêng nhất trong năm. Ôi giây phút uy nghiêm, thơm hương mới xuân xa. Những phút giây ban đầu dành riêng cho Chúa xuân. Đoàn con dâng phút giây giao thừa, xuân hồng.
Chào đón xuân mới sang bên thềm, xuân thắm tươi huy hoàng, ôi phút giây huyền linh.
Ngài ơi, ôi Chúa xuân muôn đời, tràn lan bao thánh ân ra sao.
Ngài ơi, ôi Chúa xuân ân tình, ban xuống ơn an bình trên nước Nam đẹp xinh. Giờ này là phút giây giao thừa, cùng dâng môn ca khúc yêu thương, sinh tươi thắm y thơ, tim ngây ngất hương xuân, với tất cả tâm lòng dành riêng cho Chúa xuân. Xin Thiên Chúa hoan nhận ban muôn phúc ân thiêng, cho non nước an bình luôn tươi xinh nụ cười, tựa hương xuân thắm tươi.
Đoàn con dâng phút giây giao thừa, hân hoan vang khúc ca xuân hồng.
Chào đón xuân mới sang bên thềm, xuân thắm tươi huy hoàng, ôi phút giây huyền linh.
Chúa xuân muôn đời, tràn lan bao thánh ân ra sao.
Ngài ơi, ơi Chúa xuân ân tình, ban xuống ơn an bình trên nước Nam đẹp xinh. Ngài ơi, ơi Chúa xuân ân tình, ban xuống ơn an bình trên nước Nam đẹp xinh. Ngài ơi, ơi Chúa xuân ân tình, ban xuống ơn an bình trên nước Nam đẹp xinh.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa.
Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, sắp Tết thì mình làm gì? ví dụ như là vẫn nghe Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết đến thì mình làm gì? Câu hỏi rất là hả? Dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nhà cửa, áo quần mới. À, đi sắm chợ Tết. Đi sắm hay đi ngắm?
Đi ngắm.
Có, mình có tiền thì mình đi sắm, mà không có tiền thì mình đi ngắm. Thế thôi. Ai cấm mình ngắm? Đúng không? Ai cấm mình ngắm?
Ngắm chợ hoa.
Ngắm chợ hoa. Có tiền thì sắm, không có tiền thì ngắm. Vậy thôi, đúng không? Mà có không có có tiền thì nhắm. Nhắm nháp, không có tiền thì ăn mắm. Thế thôi. Mà nếu mà chúng ta thấy rằng là mình cũng giống như những người khác, Tết thì mình làm bằng đó thứ chuyện. Đã ổn chưa? À, mình là người công giáo, mình là người con Chúa, mình là người con của lòng thương xót, mà lại đang sống trong năm thánh lòng thương xót. Vậy thì chuẩn bị cho cái Tết, chuẩn bị cho mùa xuân, mình làm cái gì để gọi là thực hành lòng thương xót, để gọi là loan truyền lòng thương xót, để gọi là cho người thấy đây là mùa xuân của lòng thương xót. Đấy, anh chị em thử suy nghĩ lại coi, thử suy nghĩ lại coi. Tôi đi đến nhiều nơi thấy họ cũng đang dọn nhà dọn cửa, đang cũng mua sắm này mua sắm kia, thì tấp tỉnh người đi tớ cũng đi. Nhưng mà thử hỏi rằng nếu tôi là con cái của lòng thương xót, nếu tôi đang sống trong năm thánh lòng thương xót, thì chuẩn bị cho ngày Tết tôi làm cái gì? Và nhất là đêm giao thừa, đêm mà giao giữa cái cũ và cái mới, cái giây phút linh thiêng của đêm giao thừa đó, thì tôi làm cái gì? Ở bên nước khác thì ta có thể người ta đốt pháo tùng 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 tùng, thấy không ạ? Đã có thể ta đốt pháo rồi rồi rồi. Bây giờ mình giao thừa không nghe tiếng pháo, giao thừa không nghe tiếng pháo, vậy thì chả nhẽ nó buồn? Có những đứa bảo buồn lắm cha, giao thừa không có tiếng pháo nó buồn lắm cha. Rồi có người thì tôi mua nhà thấy nghe tùng tùng bảo ủa sao dám đốt pháo? Dạ không cha. Dĩa thâu dĩa pháo nổ đùng 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 đùng. Rồi có người thì cột một chùm bóng bóng qua đầu kéo, tức là người ta phải có cái gì ta bù lấp vô cái đó để cho khỏi cảm thấy sự trống rỗng trong tâm hồn, để khỏi thấy rằng là Tết mà không có tiếng pháo nó vắng lặng nó buồn quá. Mà thực sự trước khi mà biết đến lòng thương xót Chúa, tôi cũng như thế. Tôi cảm thấy là buồn quá, không có thấy tiếng pháo. Thế không ạ? Không có tiếng pháo. Mà lại nhớ đến những người hát là nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Tôi còn mức độ như vậy. Mà nếu mà không thấy mai nở thì không biết xuân về hay chưa nữa. Tức là cái niềm vui của mình nó phải dựa vào tiếng pháo. Niềm vui của mình nó phải dựa vào thấy mai nở mới biết xuân về. Mai nó không nở mà hôm đó nó bị mất mùa hay sao? Thì lại đợi 2-3 năm nữa mình thôi khói lửa, nàng xuân đến với tôi, giờ này còn nôi trôi thân chinh nhân hồ hay. Nàng xuân có gì vui, nàng xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời đẹp lòng xuân tôi. Thế thì mình thấy rằng là cái tâm trạng, cái tâm hồn của mình nếu mà nó rỗng, mình phải lấp đầy bằng tiếng pháo, phải thấy rằng có hoa mây nở mới biết là xuân. Rồi có không thì phải đợi 2-3 năm nữa, rồi lại than rằng nàng xuân có gì vui, mà lại hát xuân là của muôn người. Nếu mà xuân là của muôn người, chẳng nhẽ lại loại trừ tôi, có đúng không? Em thử nghĩ coi, nếu mà Chúa là đấng nhiều lòng thương xót thì Chúa ban mùa xuân đến cho mọi người, mà mình vẫn hát rằng Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chả lẽ mình hát rằng Chúa là mùa xuân con mong chờ, vậy mà con vẫn chưa thấy mùa xuân khi mà không nghe được tiếng pháo, vậy mà con vẫn chưa thấy mùa xuân khi mà thấy mai không nở, vậy mà con vẫn chưa thấy mùa xuân khi mà con chỉ đi ngắm mà không sắm, vì con không có tiền là con không thấy có mùa xuân. Rồi hoặc là con phải dựa vào đồng tiền lì xì chẳng hạn thì mới có mùa xuân. Vậy thì Chúa đi đâu? Chúa là cái gì? Mà mình hát Chúa là mùa xuân con mong chờ, thật lòng có phải mong chờ Chúa là mùa xuân không, hay là mong chờ cái mà thế gian đem lại cho tôi trong mùa xuân này? Không mua sắm thì không thấy xuân về. Anh chị em thấy không? Đó, hồi xưa thì tôi cũng thế. Hồi xưa tôi mà Tết mà không nghe được tiếng pháo khó chịu, nó buồn buồn sao. Rồi cũng phải đi ngắm, cũng phải đi lượn vòng vòng, đi hết chợ hoa này đến chợ hoa kia, và cảm thấy rằng là phải lấy cái không khí Tết, phải ngửi thấy cái mùi Tết qua đồng quà, đồng bánh hay là mứt kẹo thế này cái khác. Nhưng mà từ khi mà Chúa đánh động, khi mà Chúa biến đổi, khi mà Chúa cho tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, thì tôi nghĩ ngược lại, đó là làm sao để cho những người khác cảm nhận được mùa xuân, cảm nhận được rằng là Chúa là mùa xuân. Cho nên thay vì mình mong chờ người ta đến thăm mình thì mình đi thăm người ta. Thay vì mình mong chờ người ta đến, người ta đem quà Tết đến cho mình, nhất là nhà dòng, nhà xứ. Nói thật anh chị em, nghĩ thì cũng biết nói thế nào, là thấy bà cụ già 80 tuổi nhà quê xách cái giỏ vô, mãi từ dưới quê lên, có một con đi tu không mang đồng quà, đồng bánh, mang gì đó, bánh tét rồi thì dưa hấu, rồi mang đủ thứ đem đến Tết cho nhà dòng. Trong khi đó bà thì rất là nghèo. Chị em thấy, đáng lý ra, tôi ngồi tôi nghĩ, đáng lý ra mình phải đến thăm bà hoặc là gửi quà về cho bà mới đúng chứ. Thôi thì không đến thăm được bà vì nhà xa quá thì thôi, người anh em đi tu ở trong cộng đoàn này, nếu mà đi về thì vui lòng mang một số quà của cộng đoàn của chúng tôi gửi đi cho bà cố hay gửi cho bà cụ chứ. Chứ hà cớ gì bà mãi từ xa xôi mà phải đến đây, mà người ta không đến thì người ta lại áy náy, lại sợ. Sợ rằng là không có cái gì biếu xén các cha, các thầy, rồi biết cháu nó có được đi tu hay không. Mức độ họ có thể có suy nghĩ như vậy, chứ không phải là không đâu thưa anh chị em. Hoặc là vì mấy anh em ở trong cộng đoàn mà thấy rằng là kia có mẹ nó đến, kia có bố đến, kia có chú đến, có khi đi xa hơi đến, có khi thì chở quà rầm đến, trong khi đó mình không có, người nhà mình không đến Tết nhà dòng, liệu có ngại không? Sợ ngại không? Ngại không? Sao sao không dám nói? Sự thật đó là như vậy chứ. Sự thật đó là như vậy, sao mà gì đâu. Thế không? Hoặc là mình tủi thân, tủi thân quá, hoặc là mình lo, là không như vậy thì biết làm sao không. Thế thì mình thấy rằng từ khi mà được Chúa đụng chạm đến thì mọi cái suy nghĩ của tôi nó đi ngược lại. Mà đôi khi cái suy nghĩ của mình đi ngược lại, mình cảm thấy là dường như là mình lội ngược dòng. Mình cảm thấy giống như là mình đang là người cứ đi đầu dưới đất. Tại vì ta đang đi chân xuống đất, mình cứ đi đầu xuống đất. Ta đi chân đất là vì ta phải đạp vào tiền, đạp vào danh vọng, đạp vào chức tước. Rồi ta phải đội cái đó lên đầu. Còn mình thì bây giờ mình phải chấp nhận là bây giờ cái ngày Tết đó thì tôi phải làm sao cho người ta nhận thấy được rằng là Chúa chính là mùa xuân con mong chờ. Cho nên một trong những điểm mà chúng tôi thực hiện trong mấy năm vừa qua mà cảm thấy rất hạnh phúc đó là làm một nghi thức là đón Chúa vào nhà. Có những người cứ nói chà, mà cha là số hên số đỏ, cho nên là ngày Tết á mà cha đến cha xông đất nhà con, có đúng không? Rồi hồi xưa tôi làm thầy á, thì Tết thì tôi cũng hay đi chúc Tết mấy người. Thì có cái chị chồng đi học tập cải tạo, chồng là đại tá gì đó, đi học tập cải tạo, nói Tết này cha xông đất nhà con đi rồi cầu mày. Thì mình cũng chiều thôi, mình cũng xông đất, rồi xông đất sao mà năm đó anh được về. Chị mừng quá, đó nhớ nha, sang năm cha sông đất nữa nha, à thầy sông đất nữa nha. Thế thì mình đó cũng vui vẻ, cũng hãnh diện, đó tưởng là mình là ngon. Thì sang năm sông đất nữa, sao ông lại được đi HO đi luôn. Bảo đây sông đất nữa nha, bảo sao thì sang Mỹ là sông cái quái nào được mà sông. Nhiều hồi xưa tôi cứ nghĩ rằng mình vậy là mình sông đất, mình ngon. Nhưng mà thực sự có phải là vậy không? Không. Mình là đứa tội lỗi, mình là đứa cả bơ cả bớt, mình là đứa cũng thiếu trước hụt sau. Mình lo cho mình còn chưa xong mà lấy gì bảo là xông cho người ta, đem phúc đem lộc đến cho người ta, làm gì mà có. Nhưng mà hồi xưa tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ như vậy, cho nên là cũng hãnh diện, nó cũng tưởng mình ngon lắm. Nhưng mà từ khi mà đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa thì mới thấy rằng là mình chỉ là con người tội lỗi, là vực sâu khốn cùng. Giống như là thánh nữ Teresa, con chỉ là tay trắng với hư không, con chỉ là tỳ nữ bao khôn cùng. Teresa Avila cảm nhận được điều đó, và thánh nữ Faustina cũng cảm nhận rõ ràng là con chỉ là một cái vực sâu thăm thẳm khốn nạn. Mà Chúa bảo rằng không, trong cái vực sâu thăm thẳm đó thì con sẽ nhận ra rằng lòng thương xót của ta, cả một cái đại dương nó bao la hơn cả cái vực thẳm khốn cùng của con. Thì từ lúc đó mình không có hãnh diện vì mình là người đi sông đất, nhưng mà cũng không có mặc cảm rằng mình chả là cái gì cả. Không có mặc cảm, nhưng mà chính trong cái không là gì cả thì mình lại cảm nhận rằng Chúa là tất cả. Nó vui ở cái chỗ đó. Và từ lúc đó thì mình thấy không cần phải có pháo nữa, không cần phải có mai nở mới thấy mùa xuân, không cần phải có người ta biếu xén mình thì mới vui nữa. Và nhất là lúc nào cũng phải búng búng tay gì đó, lì xì thì mới cảm thấy rằng người ta mới đại lượng. Nhưng mà bây giờ là ngược lại. Ngược lại. Hồi xưa mình cứ đi kiếm những đại gia, kiếm những người có máu mặt, kiếm những người có thế giá để mình đến mình thăm mình chúc Tết. Nhưng mà bây giờ mình lại làm ngược lại. Làm ngược lại là ngay cả trước Tết, nói anh em mình cố gắng nghĩ đến những người nghèo. Mà người đã nghèo rồi, không có của cải rồi, mà lại còn khuyết tật nữa, thì anh em thấy cái nghèo nó còn khổ đến cỡ nào. Người mù, những người câm điếc, những người bị bại liệt, những người đó họ đã nghèo rồi nhưng mà mình cũng nghèo. Chị nghèo không? Nhưng mà ít ra chị còn có tay có chân, còn có mắt có mũi, đúng không? Người ta không tay không chân hoặc không mắt không mũi thì sao? Nghèo nó cỡ nào? Cho nên là trước Tết anh em chúng tôi đi đến những cái người nghèo ấy. Thì một lần chúng tôi đi tuần trước đi đến nguyên cái tỉnh Tây Ninh mà đến gần 1,000 người nghèo mà bị mù thuộc tỉnh Tây Ninh. Thì khi mà đến họ vui ở cái chỗ là gì, mọi năm thì chỉ có thể là một hai chi hội thôi, được người này cho chút này, được nhóm này cho chút kia. Còn năm nay là năm thánh lòng thương xót, chúng tôi đến nói thẳng với họ mà. Đến giữa cơ quan, nó cơ quan họ nghỉ, họ cho chúng tôi đến tập trung, nói rõ đây là quà của lòng thương xót trong năm thánh lòng thương xót. Cho nên anh em chúng tôi chỉ là những người mà được Chúa trao đến như là cánh én để báo hiệu xuân về. Xuân của lòng thương xót đang về qua những gạo mì rồi nhu yếu phẩm, rồi qua những cái trái bong bóng, rồi qua những tấm hình lòng thương xót, qua những CD để họ nghe bài giảng lòng thương xót, qua những chặng chuỗi và qua những cái máy để họ có thể nghe. Nhất là người mù họ không nhìn thấy thì tai họ rất là cần. Họ nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, mà họ có khi họ ôm, họ cầm lấy cái máy mình nhìn thấy, họ mở lên họ nghe, thấy cái tai họ nhìn thấy được cái cảm nhận của họ, thấy cái niềm vui của họ như thế nào. Chứ còn hồi xưa thì tôi cứ nghĩ rằng cứ phải gạo vi mì đó kia là họ thích nhất. Nhưng mà đó chỉ là những món quà vật chất rồi, nó cũng có thể qua đi. Vui đấy, nhưng mà ngày vui nó qua mau lắm. 3 ngày Tết ăn hết là nó cũng trở lại nghèo. Nhưng bây giờ họ có được Chúa, có được lòng thương xót của Chúa, thì Chúa chính là mùa xuân của họ. Họ biết rằng là họ nghèo đấy, họ khổ đó, nhưng mà có một Thiên Chúa đang đồng hành với họ, cùng chia sẻ với họ, cùng cảm thông với họ, cùng thương xót họ. Và thấy rằng đó là mùa xuân, mà mùa xuân là mùa xuân bất tận. Mùa xuân là mùa xuân bất tận. Cho nên thường mình hết 3 ngày Tết thì ráng kéo thêm đến ngày mùng 10 gọi là đốt Tết, phải không? Còn nếu mà có tiền có của thì tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Ôi lạy Chúa, tôi thì còn gì nữa, tiêu luôn rồi, tiêu luôn rồi. Người ta chỉ cái thế giới vật chất là như vậy. Tháng giêng là tháng ăn chơi, rồi tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, không biết tháng 4 là tháng gì không biết nữa. Thế thì mình thấy rằng là khi cho người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như vậy, thì cái đêm giao thừa chúng tôi mới thực hiện việc là rước Chúa vào nhà, mời Chúa gọi là đến sông đất, nói theo kiểu dân gian. Nếu mà sông đất thì mời Chúa đến, chứ không phải là bất cứ một con người thế gian nào. Như ngày xưa tôi nghĩ rằng tôi là người mà sông đất, nhưng mà thực sự bây giờ mình có đến thì là mình đem Chúa đến cho họ. Mình chỉ là cái dụng cụ Chúa dùng, cái khí cụ Chúa dùng để đem lòng thương xót của Chúa đến cho họ. Mà mình chỉ là cái máng, xin lỗi cái máng thì to quá, mình chỉ là cái gáo. Chú bảo cái gáo múc nước đổ vào, thì gáo múc nước đổ vào, nước của lòng thương xót, ơn phúc của lòng thương xót đổ vào trong tâm hồn những người họ mở ra. Thì khi anh chị em mình cảm nhận được cái điều đó, cái đêm giao thừa, tôi thấy có nhiều anh chị em chia sẻ cái cảm nhận đó. Là mọi năm chúng con thì cứ chỉ biết là đốt pháo. Nếu mà bây giờ không đốt pháo nữa thì cứ đến 12 giờ là khui ri champagne. Rồi thì 1, 2, 3. Rồi chúc mừng năm mới. Happy New Year. Rồi 1, 2, 3. Rồi thế thôi. Nhưng mà bây giờ chúng con thấy rằng là hồn rước Chúa vào. Cái giây phút linh thiêng ấy, đúng 12 giờ đêm, lúc mà người ta chờ pháo bông nổ phùng lên. Bây giờ không có pháo thì có pháo bông nổ lên. Mà nhìn cái pháo bông mình liên tưởng đến cả một cái bầu trời đen, cái đêm đen, và đêm 30 mà là trời tối nhất, là tối vào lúc đêm 30, phải không? Đêm 30 là trời tối. Mà giữa cái đêm 30 ấy mà 12 giờ bùng lên những ánh sáng ở dưới sáng lên, đủ màu sáng lên, thì mình thấy rằng là hình ảnh của Chúa Giêsu đến vào lòng thương xót. Anh chị em thấy tấm hình mà Chúa nói Phô-sê-na vẽ đó, thì là bước từ trong bóng đêm. Cái màu đằng sau của tấm hình là phải màu đen. Màu đen nó có ý nghĩa, chứ không phải mình đổi ra màu xanh để cho nó đẹp. Nhưng mà nó mất ý nghĩa đi, là từ trong bóng đêm của tội lỗi, trong cái đêm 30 của cuộc đời mỗi người chúng ta đó, thì Chúa Giêsu bùng sáng lên. Người đang bước, cái chân người đang bước, bước từ trong bóng tối, từ trong nấm mồ của sự chết, của sự tội này, bước ra, ngày chiến thắng sự chết, chiến thắng tội lỗi, và đem ánh sáng phục sinh đến chiếu soi vào cái đêm đen 30 này. Chỉ có một đêm 30, nhưng mà cả cuộc đời chúng ta có khi là lúc nào cũng đêm 30 hết. Dù là giữa 12 giờ trưa cũng thấy đêm 30, vì tối tăm quá, tối tăm quá, bế tắc quá, không biết giải quyết như thế nào, không biết giải quyết như thế nào, bế tắc quá, thì chỉ còn có một đấng chiến thắng được sự tội, chiến thắng được bóng đêm, bước ra khỏi, và Ngài bước đến đâu thì đem ánh sáng lòng thương xót đến đó. Và mình nhìn lên tấm ảnh lòng thương xót Chúa, mình thấy những cái tia sáng. Anh chị em thấy tia sáng màu đỏ, tia sáng màu xanh nhạt từ trái tim Chúa tỏa ra. Hãy tưởng tượng là đêm 30, pháo bông tỏa sáng. Nhưng mà anh chị em thấy chỉ kéo dài được bao nhiêu? 15 phút. Mỹ được bao lâu? À, đi mà thử đốt pháo bông cỡ bao lâu?
15-20
phút. Ừ, họ có đốt hết đêm không?
Không.
Họ có đốt suốt ngày không? Đốt gì nổi. Thế không? Cũng giỏi lắm, chỉ được 15 phút. Dù Mỹ rồi có dầu có bao nhiêu nữa thì cũng chỉ đốt cỡ đó à?
15-20
phút. Thì tôi chọn nửa tiếng đi. Trả giá đi. Rồi thì cũng tắt, cũng hết. Anh chị em thấy không? Mà ánh sáng nơi lòng thương xót của Chúa đó, từ lòng thương xót Chúa từ đời nọ đến đời kia, quá khứ, hiện tại và tương lai, vẫn mãi mãi. Chúa mãi mãi là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi dưỡng con. Chúa mãi mãi là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi dưỡng con. Thì mình cảm nhận được rằng là trong cái đêm giao thừa, cái pháo bông nó bùng nổ lên, thì mình nhìn vào tấm ảnh lòng thương xót Chúa, khi anh chị em rước tấm ảnh lòng thương xót Chúa đó từ ngoài cửa rước vào đó, thì mình thấy rằng là Chúa đang từ trong bóng đêm đó mà bước vào trong nhà mình, những bóng tối của tội lỗi, của giận hờn, của ghen ghét, của sự dữ, Ngài đến, Ngài xua tan đi hết, rước Chúa vào và cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, cảm tạ Chúa vì một năm đã qua, cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa ban xuống cho mình, cảm tạ Chúa vì những cái điều mà mình cho rằng may lành, cũng như là những điều mình cho rằng là bất hạnh, là xui, nhưng mà đối với Chúa tất cả là hồng ân. Mình cảm tạ Chúa. Lúc đó mình nhìn lại coi một năm vừa qua, những gì mình đón nhận được, những gì mình đang có, những gì mình đang hưởng, và ngay cả những gì mình đang chịu đựng nữa, có thấy rằng đó là hồng ân Chúa ban không? Đêm giao thừa là một đêm mà mình nhìn lại để mình cảm tạ Chúa. Giống như người ta có tổng kết cuối năm rồi liên hoan, phải không? Bao giờ cũng có tổng kết cuối năm, đạo cũng như đời vậy. Tôi thấy mấy hộ trước Tết, đoàn thể này rồi giáo xứ này rồi cộng đoàn này cộng đoàn kia tổ chức liên hoan rồi tất niên, mà tôi sợ luôn, vì hết nhóm này nó mời, đến nhóm kia nó mời, đến xứ này mời, đến cộng đoàn này mời, có khi một cộng đoàn họ ăn tất niên đến 3-4 lần, không có nổi. Và người ta ăn xong, người ta liên hoan, người ta mừng rỡ rồi người ta đi về. Thế thì nếu mình về đời sống đạo của mình, có bao giờ mà mình ngồi mình tổng kết thì mình liên hoan không? Tổng kết là mình nhận ra những ân huệ Chúa ban, rồi mình liên hoan là mình vui mừng, mình tạ ơn Chúa trong đêm giao thừa đó, đêm linh thiêng đó, để mình tạ ơn Chúa, mình ngợi khen Chúa, mình chúc tụng Chúa vì những ân huệ Chúa ban cho mình. Và lúc đó khi mình nhận ra ân huệ Chúa ban cho mình thấy rằng vậy Chúa chúng con còn thiếu sót quá, mình mới xin lỗi Chúa. Và khi mình xin lỗi Chúa, mình nhận ra rằng Chúa yêu thương mình như vậy, mình mới mở miệng ra, mở lòng ra mà xin lỗi nhau. Có bao giờ đêm giao thừa anh chị làm nghi thức mà vợ chồng con cái xin lỗi nhau không?
Cầu nguyện của mình tạ ơn Chúa với cầu nguyện của
mình. Nhiều khi mình bỏ qua cái phần đó, mà Đức Giáo Hoàng nói rằng là năm thánh lòng thương xót Chúa. Năm nay mình mừng giao thừa, mừng xuân năm thánh lòng thương xót. Lý Thánh Cha nói rằng năm thánh lòng thương xót là cái cơ hội thuận lợi nhất để mình đón nhận lòng thương xót của Chúa, để mình mở lòng ra để đón nhận ơn tha thứ, để Chúa tha thứ cho mình, và để mỗi người mình cũng mở lòng ra mà tha thứ cho nhau, và cũng tha thứ cho chính bản thân mình nữa. Như khi mình bị dằn vặt năm vừa rồi, giá mà tôi như vậy thì đỡ biết bao nhiêu, năm rồi giá mà tôi dạy con tôi như thế, biển Orinoco nó như thế này, năm rồi giá mà tôi chăm sóc chồng tôi tí xíu thì anh đâu đi với bà nhỏ đâu, năm rồi giá mà tôi đỡ nóng với vợ tôi một tí thì đâu đến nỗi vợ tôi giờ nó về nhà ngoại nó ở tới giờ xuân này nó vẫn hát bài con không về. Thế không? Mình bị dằn vặt nhiều lắm thưa anh chị em. Mà con người mình có giờ mình hoàn hảo được không? Dù là có máy tính điện tử tối tân nhất đi nữa cũng có lúc nó bị trục trặc chứ. Không chỉ là con người mình, cũng có lúc mình vui, có lúc mình buồn, có lúc mình sáng suốt, có lúc mình tối tăm, có lúc mình tỉnh táo, có lúc mình u mê. Vậy thì xin Chúa tha thứ cho mình. Và khi mình nhận ra rằng mình không có tốt lành, không có toàn hảo gì cả, thì mình mới dễ tha thứ cho người khác. Tại mình đòi hỏi người khác phải hoàn hảo, mà trong khi chính mình chưa hoàn hảo, mình không chịu tha thứ cho mình vì mình chưa hoàn hảo. Tại sao tôi như vậy? Thì mình cũng sẽ khó tha thứ cho người khác. Mình cũng hỏi tại sao mày làm như thế? Thế không? Còn khi mình nhận ra rằng lạy Chúa, một năm vừa qua nhìn lại con thấy con bết bát quá, giá mà Chúa không thương con thì chắc Chúa vặt cổ con chết tươi ăn năn tội chẳng kịp rồi, nói theo kiểu dân gian. Vậy mà Chúa còn để cho con sống đến bây giờ, thì xin Chúa cho con cảm nhận được rằng là lòng thương xót của Chúa dành cho con đây. Và khi mà con nhận rõ được cái điều đó thì Chúa đã tha thứ cho con, tại sao con không tha thứ cho mình? Con cứ dằn vặt làm gì? Mà Chúa đã tha thứ cho con rồi mà con không tha cho anh em con, chồng con, vợ con, anh em của con, những người đồng nghiệp của con, rồi những người cùng với cộng đoàn của con, các linh mục, các tu sĩ trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong tập thể, mới mình không tha thứ. Thì thưa anh chị em, chắc chắn một điều là mình không thể đón một cái Tết bình an được. Cái điều đó là chắc chắn. Cho dù có pháo đỏ rượu hồng, cho dù có tiền lì xì, cho dù có những lời chúc là tiền vô như nước sông Đà, tiền ra như cà phê nhỏ giọt, cũng chả ăn thua. Phải chúc cho nhau là lòng thương xót của Chúa trào tràn vào mình như là không phải là sông Đà mà cả là biển Thái Bình Dương ngụp lặn ở trong đó. Còn tội lỗi của mình thì càng ngày càng bớt đi, càng nhỏ giọt thì được, chứ không phải là tiền của mình nhỏ giọt ra. Mà lòng thương xót càng bao trùm trên cuộc đời mình bao nhiêu thì lòng mình cũng phải mở ra trào tràn cho anh em mình bấy nhiêu. Chứ không phải chỉ xin Chúa cho con làm ăn khá rồi thì con giữ lấy, thì con để dành, con chất bóp, chất chiêu, không có. Vì thế mà trước ngày Tết, anh em chúng tôi những thiện nguyện tin thác đi đến với những cái người nghèo như vậy, tôi thấy nó hạnh phúc, tôi thấy vui. Và có một em cầm cái micro em hát karaoke, cầm có nguyên cái dàn karaoke rồi tự động nó làm mở hết mọi chuyện, bấm nút mắt không nhìn thấy, tay sờ bấm bài nào biết ngay, nói giữa hát bài xuân này con không về, rồi bấm xuân này con không về, bấm bài xuân tuổi trẻ, bấm xuân tuổi trẻ hát. Và một trong những bài hát là tuy mắt chúng con mù, mắt trong bóng tối, nhưng mà lòng chúng tôi vẫn sáng. Có lẽ câu mà nó gửi gắm đến chúng tôi câu đó: mắt mù mà lòng sáng, còn những người mắt sáng mà lòng mù. Lòng mù, lòng tối vì chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, vì chỉ biết lo cho bản thân mình thôi, mà không mở lòng ra để mà đến với những anh chị em mình. Tại sao mình chỉ nghĩ đến cái Tết cho mình mà không nghĩ đến cái mùa xuân cho người khác? Đó, cho nên là khi anh em chúng tôi đến đó, mình cảm thấy hạnh phúc ở chỗ đó. Rồi tiếp là đi đến Mỹ Tho, Tiền Giang với 300 người thuộc chi hội mù ở tỉnh Tiền Giang. Rồi sau đó là 200 phần quà phát ngay tại tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Và Đức Tổng Giám mục bảo đúng, phải thực hành lòng thương xót như vậy. Vì tòa Tổng Giám mục không phải chỉ mở cửa cho những người có việc cần đi vô, nhưng mà như Đức Thánh Cha Francisco mở cửa Vatican ra, mở cửa cả bảo viện tàng ra cho những người tứ cố vô thân, họ vô họ coi miễn phí hoàn toàn. của lần đầu tiên chúng tôi được bước vào đây, có bao giờ được bước vào. Và như Đức Thánh Cha, những cái lễ đại triều ngày xưa là chỉ hình hàng ghế trên là VIP, những người có vé đặc biệt mới được ngồi, ân nhân hay đại ân nhân mới được ngồi. Còn bây giờ Đức Thánh Cha là dành 200 cái ghế đầu đó là cho ai? Khuyết tật, mù què, cầm điếc, tứ cố vô thần ngồi đó. Đó là khách đặc biệt, đó là ưu tiên. Thế thì đó, phải thay đổi, phải thay đổi cách sống. Năm mới phải có một cái lối sống mới. Mà muốn có một lối sống mới thì phải có một cái suy nghĩ mới. Những cái suy nghĩ mà xưa rồi dĩa mới bỏ đi. Cứ phải có pháo, cứ phải có mai nở, phải có cái bên ngoài thì mình mới có Tết. Phải có cái đi vào, người ta đến người ta biếu xém. Tết mà ngồi nhà xứ mà không thấy ai biếu xém nó buồn. Thấy phải người hết đoàn thể này dập dìu đi ra đi vô, hết người này tới người kia biếu xém xếp. Tôi thấy ngày xưa tôi đi giúp xứ mà tôi thấy nó cũng có cái vui mà cũng thấy biết nghĩ sao. Thì của mình cho xứ làm sao mà ăn hết chục cam này đến chục cam kia. Không, cứ hết chục cam này đến chục cam kia rồi tôi lại đưa xuống bà bếp. Bà bếp phải mày bà phải đưa ra chợ bà bán. Bán thì lại có những bà khác lại mua, lại quay vào lại bán tiếp. Lại biếu tiếp. Chứ sao vậy? Cho nghe bây giờ chất hết đó một tuần nó thối hết rồi sao? Thế không ạ? Mà lúc đó không nghĩ đến việc là tại sao? Tại sao mình không dùng cái đó mình đi tặng cho những người nghèo trong giáo xứ mình? Anh xem thấy không? Có khi tôi còn tinh nghịch tôi đánh dấu trái cam. Rồi hai hôm sau tôi lại thấy nó xuất hiện trên cái mâm. Thế là chuyện đương nhiên thôi. Thì đem lên chợ bán thì người ta mua người ta đưa, người ta biếu tiếp. Anh xem thấy không? Mà hồi xưa tôi thấy rằng mình chưa được Chúa biến đổi, chưa được lòng thương xót của Chúa đánh động thì mình chỉ nghĩ đến chuyện là có lợi cho mình. Còn bây giờ có cái là mình phải nghĩ đến chuyện là làm sao mà chia sẻ cho người nghèo. Bản thân mình thưa anh chị em, ăn được chục cam từ ngày 1, 2, 3, một chục cam là thấy chết ngắt rồi chứ đừng nói. Có phải không? Mà hết chục cam đến chục khác thì sao? Một cái bánh chưng ăn 3 ngày không hết chứ đừng nói mà bây giờ cả chồng bánh chưng mà để đó thì để làm gì? Có khi để nó mốc đi hư phải tội không? Anh chị em thấy không? Mà tại sao không nghĩ đến là ngay trước Tết mình đem đi mình gửi tặng biếu cho người nghèo đi. Và để nó mốc đến sau 10 ngày Tết mới bắt đầu coi còn gì không ăn hết thì đem đi bao cho người nghèo. Trời ơi, coi người ta là cái gì? Có phải là thùng rác à? Là thùng rác à? Cho nên khi đêm giao thừa đó mình rước Chúa vào, rồi đọc lời Chúa, rồi mình cầu nguyện, rồi mình tạ ơn Chúa, rồi mình xin lỗi Chúa, rồi mình xin lỗi nhau, rồi mình mới nghĩ đến việc là mình cầu xin cái gì cho năm mới. Và cuối cùng thì vẫn phải nhớ đến là ông bà tổ tiên của mình, những người đã khuất. Người xưa thì 30, người ngoài thế gian 30 họ làm gì? Mâm cơm, mâm cúng để làm gì? Họ rước ông bà về ăn Tết, đúng không? Họ cũng có ý nghĩa của họ chứ. Họ rước ông bà về ăn Tết. Còn mình thì ngày Tết có những người thì ra ngoài thắp nhang ngày mộ, hoặc là mình trong đêm giao thừa đó mình rước Chúa vào trong gia đình của mình, rồi thì mình cầu nguyện cho những người thân yêu của mình. Mình cảm nhận rằng là có một sự mùa xuân sum họp những người thân yêu của mình trong tín điều các thánh cùng thông công. Chúng ta đang sống, những người đã qua đời, những người trên thiên quốc, những người qua đời mà đang ở trong luyện ngục, đang chờ ngày được hưởng hạnh phúc thiên đàng, và những người đang hưởng hạnh phúc trên thiên đàng thì đang hiệp thông với nhau trong một cái mùa xuân mà chúng ta chắc chắn rằng là sẽ có một mùa xuân vĩnh cửu trên thiên đàng. Nơi đó mọi người sẽ sum họp với nhau để ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Nếu ngay từ cõi đời này mình tập sống mùa xuân lòng thương xót bằng cách biết xót thương nhau, bằng cách biết quan tâm đến nhau, như là trong bài đọc 1 anh chị em thấy khi mình nói với nhau thì là mình xin Chúa chúc lành và gìn giữ, xin Chúa tươi nét mặt và nhìn đến, xin Chúa rủ lòng thương mình, xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho mình. Đó là những lời nguyện. Tôi đâu có thấy là xin Chúa ban cho con được nhà cao cửa rộng, xin Chúa ban cho con được trúng số, xin Chúa ban cho con được làm ăn phát tài, xin Chúa cho con công ty của con được càng ngày càng phát triển, đâu có đâu. Mà Kinh Thánh nói rằng là khi anh em cầu nguyện thì hãy nói thế này: nguyện xin Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em, Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Vậy thì đêm giao thừa mình nguyện xin cái điều đó đi. Tin vào hãy tìm nước Thiên Chúa trước rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Mình có dám cầu nguyện như vậy không? Mà mình cầu nguyện như vậy rồi mình có dám thực hành như vậy không? Thực hành bằng cách là mình cũng tươi nét mặt nhìn đến người khác và rủ lòng thương người khác. Mình ghé mắt nhìn người khác và mình chúc bình an cho người khác. Ngày Tết, ngày nhất mình có dám đi làm cái chuyện đó không? Mà làm nó từ trong chính gia đình của mình, trong đêm giao thừa ấy. Thì sau nghi thức mà đón Chúa vào thì bắt đầu mọi người chúc Tết nhau. Lúc đó cũng có thể lì xì cho nhau. Nhiều hình thức này, hình thức khác. Đó là cái mà mình chúc lành, mình tươi nét mặt, mình nhìn đến nhau và mình rủ lòng thương nhau. Từ trong chính gia đình của mình, chính trong cộng đoàn của mình, chính trong giáo xứ của mình, rồi mới lan tỏa ra được chứ. Và như thế thì mình thấy rằng lời Chúa nói rằng Thánh Phaolô rằng hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em làm như vậy là điều Chúa muốn trong Đức Giêsu Kitô. Về đêm giao thừa mình họp nhau lại để tạ ơn Chúa như tôi nói lúc nãy, tạ ơn trong mọi hoàn cảnh và vui mừng mà tạ ơn trong nước mắt cũng tạ ơn, tạ ơn trong nước mắt cũng tạ ơn. Và mình nhận ra được rằng là đó là cái phúc mà Chúa ban cho mình. Vì rõ ràng trong 8 mối phúc thật, chẳng có mối phúc nào phúc cho anh em là những người giàu có, phúc cho anh em là những người xinh đẹp, phúc cho anh em là những người nổi tiếng, phúc cho anh em là những người quyền cao chức trọng, phúc cho anh em là những người nhà cao cửa rộng, phúc cho anh em là những người đi đâu được kẻ đưa người đón. Trong 8 mối phúc có cái phúc nào tôi vừa đưa ra không? Vậy mà đó là những cái mà mình cầu cho nhau đó. Mình chỉ mong đó mới gọi là phúc cho ngày Tết ấy. Đó, mình bảo đó mới là phúc. Công ty phải làm ăn phát tài, công ty phải là khuếch trương, phải có nhiều tiền để mà quảng cáo nó kia, rồi để rồi mình phải là người mà được mọi người quan tâm để ý, mình mới gọi là người có phúc, vân 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 và vân vân. Mà trong 8 mối phúc này, như tôi nói lúc nãy ấy, là nếu mình sống theo 80 phút này, đúng là mình cứ lội ngược dòng, đúng là mình giống như là người mà đi ngược đầu. Như vậy bên Mỹ anh chị có ghé vô cái quán ăn, cái nhà hàng mà nó xây một cái kỳ lạ là nó xây cái nhà ngược, nóc dưới là cái nền nhà chồng trên, vô đó cái gì đó cũng ngược hết, chồng cái gì đó cũng trồng ngược hết. Vô mình hoảng, mình không biết là mình đang xuôi hay ngược. Có đến cái cửa hàng đó chưa? Đến nhà hàng đó chưa? Ráng đi tìm cái nhà hàng đi mà vô. Ở bên Mỹ mà không biết hả? Tôi đi thấy cái nhà hàng, nó cái mái nó xuống dưới, cái nền lên trên. Cái vô mình, cái đèn nó vậy, nó cứ trông ngược hết. Cái gì cũng ngược. À, dĩ nhiên là ăn thì phải ngồi giống như là cắm đầu đất ăn. Nhưng mình vô mình cảm thấy mọi cái nó đảo ngược hết với nhà hàng đó. Mình có cảm giác lạ lạ, chứ người ta thấy lạ lạ với ai ta cũng vô. Mà tôi kinh doanh tôi sẽ làm kiểu đó ở Việt Nam. Làm cái nhà hàng mà bên ngoài mình xây ngược hết lên, cái nóc xuống dưới, trên. Cho nên là người ta sẽ tò mò bên trong có cái gì đó, người ta vô nhẽ không ăn.
Mà nó xây nhiều gì rồi mưa rồi sao?
Đó thì đó vô đó ăn thì biết. À, thì mình thắc mắc vậy là phải vô rồi. Mày vô coi là vậy thì trên này nó mưa sao? Thế không là phải ăn rồi. Đó là cái nghệ thuật kinh doanh của người ta chứ. Nghệ thuật kinh doanh tiếp thị mình thấy kỳ quá. Vô đó mình thấy nó ngượng ngạo sao? Thấy kỳ không? Kỳ quá phải không? Vô đó mình thấy hoảng luôn phải không? Vậy thì nếu mình sống 8 mối phúc thật là mình đang như vậy, có phải rõ ràng không? Phúc cho anh em, phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ, phúc cho ai hiền lành vì được đất hứa làm gia nghiệp. Hiền lành nó bắt nạt gần chết, nghèo khó nó coi thường. Có phải cái nhà ngược đầu, có phải cái nhà hàng ngược không? Tôi bước vào cái nhà hàng đó tôi thấy nó ngược ngạo. Mà ai ở bên Mỹ đi đến nhà hàng đó mà coi thử, tôi cũng chẳng nhớ là tiểu bang nào nữa. Nhưng mà đó là cái sự thật mà người ta bước vào và người ta thấy là hoảng. thấy nó kỳ kỳ. Vậy thì những người mà đi sống lòng thương xót của Chúa, những người tín thác vào lòng thương xót của Chúa, mình cũng là những người như vậy. Mình sống 80 phút thật là như vậy, sống lời của Chúa là như vậy. Nó cứ ngược đầu hết, nó cứ nghịch lý hết, nó cứ lội ngược dòng hết. Và khi mình chấp nhận được như vậy thì cái sự bình an nó mới thực sự là cái bình an đích thật. Và đó mới là mùa xuân đích thực, mùa xuân vĩnh cửu đang bắt đầu ngay từ bây giờ. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, chúng khen Cha chí lành, cảm tạ Chúa, Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng, xuân đã về xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam Thái Bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, chúng khen Cha chí lành, cảm tạ Chúa, Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian.